Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. SQL in a Nutshell a Desktop Quick Reference Guide là sách tham khảo kỹ thuật về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc do Kevin Kline biên soạn thuộc dòng In a Nutshell của O'Reilly. Ấn bản mang ISBN 0596518446 được xuất bản trong bối cảnh SQL đã có nhiều khác biệt đáng kể giữa các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. Mục tiêu của sách không phải là dạy lập trình cơ sở dữ liệu theo một lộ trình từ đầu đến cuối, mà là tạo một tài liệu tra cứu cô đọng, có hệ thống cho công việc hàng ngày. Sách trình bày cú pháp, ý nghĩa và cách sử dụng của các lệnh SQL, đồng thời đối chiếu chuẩn ANSI với cách hiện thực trên Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11K, MySQL 1 và PostgreSQL 8.3. Vì vậy, giá trị chính của nó nằm ở việc giúp người đọc xác định nhanh câu lệnh phù hợp, nhận ra khác biệt giữa các nền tảng và tránh giả định rằng SQL luôn hoạt động giống nhau ở mọi hệ quản trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, SQL chuẩn ANSI là điểm xuất phát, nhưng SQL thực tế luôn gắn với từng hệ quản trị. Trọng tâm quan trọng của SQL in a nutshell là phân biệt giữa SQL như một chuẩn ngôn ngữ và SQL như nó được triển khai trong sản phẩm cụ thể. Chuẩn ANSI cung cấp nền tảng chung cho những thành phần quen thuộc như truy vấn dữ liệu, định nghĩa bảng, ràng buộc, giao dịch và phân quyền. Tuy nhiên, một câu lệnh hợp lệ theo tinh thần của chuẩn chưa chắc đã có cú pháp, kiểu dữ liệu, hàm tích hợp hoặc hành vi hoàn toàn tương đương trên mọi hệ quản trị. Đây là vấn đề thực tế đối với người chuyển hệ thống, viết ứng dụng hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu hoặc bảo trì mã nguồn cũ. Sách dùng cách tổ chức tra cứu để đặt cú pháp chuẩn cạnh các khác biệt theo nhà cung cấp. Điều này giúp người đọc không chỉ nhớ một lệnh mà còn biết cần kiểm tra điều gì trước khi đưa lệnh vào môi trường vận hành. Chẳng hạn, khác biệt có thể xuất hiện ở cách giới hạn số dòng, xử lý chuỗi và ngày giờ, tạo đối tượng cơ sở dữ liệu hoặc các tiện ích quản trị đi kèm. Cách tiếp cận này cũng làm rõ một nguyên tắc kỹ thuật. Tính di động của SQL không phải là trạng thái có hoặc không, mà là mức độ phụ thuộc của câu lệnh vào tính năng riêng của nền tảng. Với một tài liệu để bàn, sự đối chiếu ấy thường hữu ích hơn một phần giải thích dài, nhưng chỉ áp dụng cho một hệ quản trị duy nhất. Thứ hai, các lệnh truy vấn và thao tác dữ liệu được xem như công cụ giải quyết công việc hàng ngày. Phần cốt lõi của một sách tham khảo SQL phải là các lệnh dùng để đọc và thay đổi dữ liệu. Và đây là phạm vi mà SQL in a nutshell đặt trọng tâm rõ ràng. Người dùng SQL thường không gặp khó khăn vì không biết khái niệm select, insert, twist hay delete tồn tại. Khó khăn thường nằm ở việc ghép đúng các mệnh đề, xác định thứ tự logic của truy vấn, dùng điều kiện chính xác và dự đoán ảnh hưởng của thao tác cập nhật. Một tài liệu tra cứu có giá trị khi biến nhu cầu như lọc, nhóm, nối bảng, tổng hợp, thêm hoặc sửa dữ liệu thành cú pháp có thể kiểm chứng nhanh. Sách phục vụ nhu cầu đó bằng cách mô tả lệnh theo cấu trúc, ý nghĩa và ví dụ sử dụng, thay vì biến từng lệnh thành một bài học độc lập kéo dài. Cách trình bày này phù hợp với tình huống. Người đọc đã hiểu bài toán nghiệp vụ nhưng cần xác nhận cú pháp hoặc một biến thể ít dùng. Nó cũng nhấn mạnh quan hệ giữa các thao tác. Một truy vấn đọc dữ liệu có thể cần phép nối để ghép các bảng liên quan, điều kiện để kiểm soát phạm vi, rồi phép tổng hợp để tạo kết quả báo cáo. Ngược lại, thao tác thay đổi dữ liệu cần được cân nhắc cùng điều kiện lọc và giao dịch vì một sai lệch nhỏ có thể tác động đến nhiều bản ghi. Sách vì thế hữu ích như một điểm kiểm tra kỹ thuật trước khi viết hoặc sửa câu lệnh trong môi trường thực tế. Thứ ba, mô hình quan hệ. Kiểu dữ liệu và ràng buộc giải thích vì sao cú pháp SQL phải được dùng có kỷ luật. SQL in a nutshell không chỉ liệt kê lệnh, mà còn đặt chúng trên nền tảng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Phần nền tảng này quan trọng vì nhiều lỗi SQL không xuất phát từ việc gõ sai từ khóa, mà từ việc hiểu chưa đúng dữ liệu được tổ chức như thế nào. Bảng biểu diễn một tập dữ liệu có cấu trúc, cột mang kiểu dữ liệu và miền giá trị nhất định, còn khóa và ràng buộc bảo vệ tính nhất quán giữa các bản ghi. Khi nắm được những yếu tố đó, người đọc sẽ hiểu tại sao một phép nối có thể sinh thêm dòng, tại sao giá trị rỗng cần được xử lý riêng, và tại sao một cột định danh không thể được thiết kế tùy tiện. Sách liên hệ nền tảng quan hệ với các lệnh định nghĩa dữ liệu, thường được gọi là nhóm lệnh tạo, thay đổi hoặc xóa đối tượng như bảng và chỉ mục. Đây là chiều cạnh khác với việc chỉ viết truy vấn lấy dữ liệu. Thiết kế kiểu dữ liệu phù hợp ảnh hưởng đến khả năng so sánh và lưu trữ, khóa chính tạo định danh ổn định, khóa ngoại diễn tả quan hệ và hạn chế dữ liệu mồ côi, các ràng buộc như không được rỗng hoặc kiểm tra điều kiện, đưa một phần quy tắc dữ liệu vào chính cơ sở dữ liệu. Với người đọc dùng sách để tra cú pháp, sự hiện diện của nền tảng này nhắc rằng cú pháp đúng vẫn chưa đủ. Một câu lệnh tốt cần tôn trọng cấu trúc quan hệ và các quy tắc toàn vẹn của dữ liệu. Thứ tư, hàm, biểu thức và xử lý giá trị, rỗng là vùng dễ sai khác nhất giữa các phương ngữ SQL. Một trong những phần có ích nhất của tài liệu đối chiếu SQL là phạm vi hàm và biểu thức. Các phép tính số học cơ bản thường tương đối quen thuộc, nhưng công việc phân tích và lập trình dữ liệu nhanh chóng chạm đến xử lý chuỗi, ngày tháng, chuyển đổi kiểu, điều kiện, tổng hợp và giá trị rộng. Chính ở đây sự khác biệt giữa các hệ quản trị thường bộc lộ rõ. Tên hàm có thể khác, tham số có thể khác, kết quả trả về có thể khác và quy tắc chuyển kiểu ngầm định cũng có thể không giống nhau. Sách giúp người đọc tra cứu theo đơn vị chức năng thay vì phải dò tìm trong tài liệu riêng của từng nhà cung cấp. Giá trị thực hành nằm ở việc xác định được cả cú pháp lẫn giới hạn của cách làm. Ví dụ, việc ghép chuỗi, trích xuất một phần ngày tháng, thay thế giá trị rỗng hoặc chuyển dữ liệu văn bản thành số đều có thể cần điều chỉnh khi đổi nền tảng. Giá trị rỗng đặc biệt cần được xem xét cẩn thận vì nó không đơn giản, đồng nghĩa với số không hay chuỗi trống. Các phép so sánh thông thường không xử lý nó theo trực giác đời thường, nên điều kiện lọc và biểu thức tổng hợp có thể cho kết quả bất ngờ nếu không dùng cấu trúc phù hợp. Bằng cách tập trung vào chi tiết ngôn ngữ này, sách hỗ trợ người đọc viết SQL rõ nghĩa hơn, ít phụ thuộc vào giả định và dễ chuyển đổi hơn giữa các hệ quản trị. Cuối cùng, giao dịch, quyền truy cập và tiện ích quản trị mở rộng phạm vi từ viết truy vấn sang vận hành cơ sở dữ liệu. Điểm đáng chú ý của SQL in a nutshell là nó không giới hạn SQL trong việc tạo báo cáo hay thao tác từng hàng dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một môi trường dùng chung, nơi tính đúng đắn còn phụ thuộc vào giao dịch, kiểm soát, đồng thời và quyền truy cập. Vì thế, các nhóm lệnh liên quan đến xác nhận hoặc hoàn tác thay đổi, cũng như cấp và thu hồi quyền, có ý nghĩa thực tiễn lớn. Một thao tác cập nhật có thể hợp lý về mặt cú pháp, nhưng vẫn trở thành rủi ro nếu không nằm trong phạm vi giao dịch phù hợp hoặc được thực hiện bởi tài khoản có quyền quá rộng. Việc đưa các nội dung quản trị vào cùng tài liệu tra cứu phản ánh bản chất đa vai trò của SQL. Lập trình viên cần biết giao dịch để bảo vệ một chuỗi thay đổi liên quan. Nhà phân tích cần hiểu quyền truy cập để biết dữ liệu nào mình có thể đọc. Quản trị viên cần nắm lệnh và tiện ích để duy trì đối tượng, người dùng và môi trường vận hành. Sách không thay thế tài liệu chuyên sâu về tối ưu hiệu năng, bảo mật hoặc quản trị từng sản phẩm. Tuy vậy, nó cung cấp ngôn ngữ chung để người đọc định vị những tác vụ đó trong hệ sinh thái SQL. Cách bao quát này đặc biệt hữu ích khi cần chẩn đoán một vấn đề nằm giữa mã truy vấn và cấu hình hệ quản trị thay vì chỉ nhìn nó như lỗi của một câu select đơn lẻ. Kết luận, SQL in a nutshell a desktop quick reference guide phù hợp nhất với lập trình viên, nhà phân tích dữ liệu, kỹ sư dữ liệu và quản trị viên cơ sở dữ liệu đã có nhu cầu làm việc thực tế với SQL. Người mới học vẫn có thể dùng sách để củng cố các khái niệm về mô hình quan hệ và cú pháp nền tảng. Nhưng đây không phải lựa chọn lý tưởng nếu mục tiêu là một khóa học nhập môn theo bài tập tuần tự. Giá trị lớn nhất xuất hiện khi người đọc đã biết mình cần làm gì. Chẳng hạn viết truy vấn nhiều bảng, kiểm tra một hàm, tạo đối tượng, xử lý giao dịch hoặc xác nhận sự khác biệt khi chuyển giữa các hệ quản trị. So với nhiều sách SQL chỉ tập trung vào một sản phẩm, cuốn này nổi bật nhờ đạt chuẩn ANSI bên cạnh các cách triển khai của Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11GA, MySQL 1 và PostgreSQL 83. Sự đối chiếu đó giúp người đọc tránh đồng nhất SQL của một nhà cung cấp với toàn bộ ngôn ngữ SQL. So với sách giáo trình, nó cũng ưu tiên khả năng tra cứu nhanh với cách phân loại theo lệnh, hàm và tác vụ kỹ thuật. Đổi lại, người đọc cần lưu ý niên đại của ấn bản. Các phiên bản phần mềm được đề cập đã cũ, nên tính năng mới và thay đổi riêng của sản phẩm hiện đại phải được kiểm tra bằng tài liệu chính thức. Dù vậy, các nguyên lý về cú pháp, dữ liệu quan hệ, tính toàn vẹn giao dịch và khác biệt phương ngữ vẫn có giá trị lâu dài. Cuốn sách đặc biệt hữu ích như một nền tảng tham chiếu để hiểu SQL đa hệ quản trị một cách có kỷ luật. Nếu bạn muốn ủng hộ Kevin Kline, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!